Ngày hôm nay của cậu có ổn không? Hi hi, xin chào, chúng mình là Vì Sao Thế Nhỉ? Và chào mừng các cậu đã đến với chuỗi podcast thường bắt đầu bằng những câu hỏi vì sao dựa trên phương pháp First Principle Thinking, tư duy nguyên bản. Điều đó mang lại cho cậu những góc nhìn đa chiều về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống và để có một tinh thần sống thực sự. Cùng chúng mình đến với tập podcast số này nhé! Quá khứ không bao giờ chết, quá khứ thậm chí không còn là quá khứ. Trong phòng khám nọ, một bệnh nhân tên A chia sẻ, một năm vừa qua, không đêm nào cậu được ngủ trọn giấc. Trước kia cậu rất dễ ngủ, thế rồi một đêm nọ, ngay sau sinh nhật tuổi 19, cậu đột nhiên tỉnh dậy vào lúc 3 rưỡi sáng, trong cảm giác lạnh cóng, cả người run lên cầm cập, và dù có cố đến mấy, cậu cũng không thể nào làm ấm người lên. 3 tiếng đồng hồ sau, bên dưới mấy lớp chăn, cậu vẫn tỉnh như sáo. Cậu không chỉ thấy lạnh cóng và mệt lả, mà còn gặp phải một nỗi sợ lạ lùng mà cậu chưa bao giờ gặp phải trước đây. Sợ rằng lỡ như mình ngủ quên thì một chuyện gì đó rất khủng khiếp sẽ diễn ra. Nếu như ngủ thiếp đi thì mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cứ mỗi khi A bắt đầu thiu thiu, nỗi sợ đó lại đánh thức cậu dậy. Chuyện này lặp lại vào đêm hôm sau, và đêm sau đó nữa vẫn hệt như thế. Không bao lâu, chứng mất ngủ đã trở thành một cực hình diễn ra hàng đêm. A biết nỗi sợ hãi của mình hết sức phi lý, song cậu vẫn bất lực, không tìm được cách chấm dứt nó. Có một chi tiết bất thường trong lời miêu tả của cậu, đó là cảm giác lạnh cóng, đóng băng. Chuyên gia tâm lý bắt đầu đào sâu chi tiết này cùng cậu, về gia đình gốc của cậu, cả bên nội lẫn bên ngoại. Có ai từng phải chịu một cơn sang chấn có liên quan tới lạnh, thiếp đi, hoặc bước sang tuổi 19 hay không? Cậu tiết lộ rằng chỉ mới đây, nghe mẹ cậu kể về cái chết bi thảm của người anh ruột của cha cậu, một người bác mà cậu chưa từng biết đến. Bác của cậu chỉ mới 19 tuổi. Ông chết cóng trong lúc kiểm tra đường dây cáp điện giữa một cơn bão tuyết. Dấu vết để lại trên tuyết cho thấy ông đã vật vã và cố giữ cho mình không thiếp đi. Cuối cùng, người ta phát hiện ra thi thể của ông trong tình trạng nằm úp mặt trên lớp tuyết dày, mất ý thức vì hạ thân nhiệt. Cái chết của bác là một mất mát cực kỳ đau thương, đến độ cả gia đình không bao giờ nhắc đến ông ấy nữa. Giờ đây, sau 3 thập niên, A đang nếm trải một cách vô thức một số khía cạnh trong cái chết của bác. Cụ thể là nỗi sợ mất đi ý thức. Với bác, thiếp đi đồng nghĩa với cái chết. Hẳn là A cũng đã cảm thấy tương tự như vậy. Nhìn thấu được mối liên hệ này chính là một bước ngoặt đối với A. Một khi nhận thức được rằng chứng mất ngủ của mình có nguồn gốc từ một biến cố xảy ra 30 năm trước, rốt cuộc, cậu cũng giải thích được tại sao mình lại sợ việc chìm vào giấc ngủ. Cậu chưa từng gặp người bác này, nhưng trong vô thức, cậu đã tiếp nhận nỗi khiếp đảm của ông, như thể nó thuộc về chính mình. Một nỗi đau đến từ quá khứ, một quá khứ chưa thể ngủ yên. Trong quá trình tìm cách lý giải những câu chuyện tương tự như câu chuyện của A, các nhà khoa học đã chỉ ra được những dấu ấn sinh học, các bằng chứng cho thấy sang chấn có thể và thực sự được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và được gọi là rối loạn căng thẳng sau chấn thương, PTSD. Những người mắc chứng PTSD này sẽ nếm trải lại những cảm giác và cảm xúc gắn liền với một sang chấn, dù sang chấn đó đã kết thúc trong quá khứ. Các triệu chứng bao gồm trầm cảm lo âu, chứng mất ngủ, ác mộng, những ý nghĩ đáng sợ, dễ giật mình hay lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa. Đây được coi là những di sản gia đình ngoài mong đợi. Một chàng trai có thể thừa hưởng được đôi chân dài của ông nội mình, hay một cô gái có thể sở hữu được chiếc mũi giống hệt mẹ, trong khi bệnh nhân A lại thừa hưởng từ bác mình nỗi sợ hãi rằng bản thân sẽ không bao giờ thức dậy. Ẩn sâu bên trong họ là những mảnh vỡ đến từ các sang chấn lớn đến nỗi một thế hệ không cách nào hóa giải nổi. Khi có người trong gia đình gặp phải những chấn thương tâm lý ngoài sức chịu đựng, hoặc phải hứng chịu nỗi đau buồn hay cảm giác tội lỗi quá lớn, những cảm xúc này có thể leo thang đến mức độ một cá nhân không đủ khả năng kiểm soát hay hóa giải, và nó bắt đầu lây lan sang các thế hệ tiếp theo, trở thành những sang chấn liên thế hệ. Vậy, vòng tròn sang chấn đó còn luẩn quẩn đến bao giờ? Thế hệ sau có khả năng nào chấm dứt được vòng lặp này hay không? Câu trả lời là có. Chúng ta hoàn toàn có thể chấm dứt được vòng lặp này. Bằng cách nào? Chính là hãy trở về nguồn. Về nguồn để tìm hiểu nguồn cơn của những cảm xúc, hành vi của mình. Quay về nguồn, quay về nguyên bản, để hiểu hơn chính chúng ta. Nhưng lối đi nào dẫn tới nguồn? Câu trả lời chính là nhà, là gia đình gốc. Giờ đây ta không chỉ tập trung vào những sang chấn của một cá nhân, mà còn tiến xa hơn, truy ngược về những sự kiện đau buồn trong lịch sử gia đình và xã hội, xem chúng như một phần của bức tranh tổng thể của sang chấn liên thế hệ. Trước tiên, ta phải làm rõ gọi tên được điều gì đang gây cản trở ta, khiến ta không thể sống một cuộc đời trọn vẹn. Sau khi đọc xong cuốn sách Nỗi đau này không thuộc về bạn, mình đã học được điều này, một kiến thức mới, và mình tin rằng cậu cũng sẽ thấy nó thực sự hữu ích. Tồn tại bốn khuynh hướng vô thức làm gián đoạn dòng chảy sự sống. Đó là bốn khuynh hướng thường gặp ở chúng ta, nhưng chúng ta lại không hề ý thức được tác động của nó. Khuynh hướng thứ nhất chính là ta cự tuyệt cha mẹ mình. Khuynh hướng thứ hai là sự gắn bó đầu đời giữa mẹ và ta từng bị gián đoạn. Khuynh hướng thứ ba là ta hợp nhất mình với cha mẹ mình. Và khuynh hướng cuối cùng chính là ta đồng nhất bản thân với một người khác trong dòng họ hơn là với ba mẹ mình. Vậy, cụ thể, bốn khuynh hướng vô thức này được khởi động như thế nào? Cùng xem xét kịch bản giả định sau đây. Đầu tiên, một bi kịch gia đình xảy ra. Anh trai của một em bé 2 tuổi đột ngột qua đời. Cha mẹ đau buồn khôn xiết, trong khi người em còn quá nhỏ nên không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Đây là một câu chuyện đau lòng, nhưng đối với người em trai còn sống, biến cố này có thể kích hoạt một trong bốn khuynh hướng vô thức kể trên. Chẳng hạn như, khuynh hướng thứ nhất, đứa trẻ có thể cự tuyệt ba mẹ mình. Vì quá đau buồn, cha mẹ của đứa bé có thể đánh mất đi ý chí sống. Họ bắt đầu uống rượu để nguôi ngoai nỗi đau, hoặc thường xuyên vắng nhà khi hai người ở cạnh nhau. Nỗi đau mà họ vốn đã không thể chịu nổi lại càng trở nên dày vò hơn gấp bội. Họ có thể tự trách bản thân mình vì đã làm gì đó góp phần đưa đến cái chết của đứa con. Hoặc trong thâm tâm, họ sẽ đổ lỗi cho nhau. Dù là trong trường hợp nào đi chăng nữa, đứa trẻ còn sống vẫn sẽ cảm nhận được những cảm xúc ngày càng dữ dội nơi cha mẹ mình. Khi chứng kiến những cơn cuồng nộ, những lời tự trách, hành vi tự khép mình của ba mẹ, đứa bé sẽ cảm thấy như cả thế giới của nó bất ngờ sụp đổ hoặc bị mất đi. Đứa trẻ sẽ có phản ứng lại bằng cách tự cách ly bản thân hoặc khoác bên ngoài một chiếc áo giáp để tự bảo vệ mình. Về sau, đứa trẻ có thể trách ba mẹ mình vì cảm giác tổn thương hoặc cảm giác bị bỏ rơi mà nó đã phải trải qua. Nó bắt đầu chối bỏ ba mẹ mình, nhưng sẽ không xem xét đến biến cố đau lòng từng diễn ra, cũng như ảnh hưởng của biến cố đó lên ba mẹ của mình. Khuynh hướng thứ hai chính là sự gắn kết với mẹ có thể bị gián đoạn. Cú sốc khi đứa con lớn ra đi đột ngột chắc chắn sẽ khiến cõi lòng người mẹ tan nát, đau đớn và tuyệt vọng. Cô có thể biến mất trong vài tuần, thậm chí là vài tháng để gặm nhấm nỗi đau. Điều này làm vụn vỡ sợi dây gắn bó yêu thương giữa cô và đứa con 2 tuổi. Ở độ tuổi này, đứa bé không nhận thức được nguyên nhân khiến cho người mẹ không còn quan tâm nó như trước nữa. Tất cả những gì đứa bé cảm nhận được là mới chỉ phút trước, mẹ còn đang dành ánh sáng của bà cho mình. Nhưng ngay phút sau, bà lại tắt nguồn ánh sáng ấy đi. Các hợp chất hóa học dùng để cảnh báo nguy hiểm sẽ được kích hoạt trong cơ thể của đứa bé, khiến nó trở nên cảnh giác. Đến lúc này, đứa bé có thể không còn tin tưởng mẹ. Em sợ thái độ bất nhất của mẹ, lo lắng rằng bà sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời của nó bất cứ lúc nào. Khuynh hướng thứ ba chính là đứa trẻ có thể hợp nhất nỗi đau với ba hoặc mẹ của mình. Khi anh trai qua đời, đứa trẻ sẽ có những trải nghiệm gánh nặng đau đớn của ba của mẹ, như thể đó là một phần nỗi đau của mình. Nỗi đau dồn lại theo năm tháng, đứa bé như muốn nói với ba mẹ rằng: "Ba mẹ ơi, nếu con được cùng gánh vác nỗi đau này, hoặc nếu con nhận lấy nó thay cho hai người, biết đâu ba mẹ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn." Đứa trẻ đồng gánh vác nỗi đau của ba mẹ thường làm vậy một cách vô thức. Phản ứng vô thức này đến từ một ảnh hưởng mù quáng rằng đứa trẻ có thể cứu rỗi ba mẹ của mình, mang lòng trung thành với ba mẹ một cách bản năng. Trẻ em thường gặp lại nỗi đau buồn của ba mẹ, nếm trải nỗi bất hạnh của họ. Những gắn bó trung thành này về sau có thể truyền lại thế hệ nối tiếp và biến di sản gia đình trở thành một di sản của nỗi bất hạnh. Khuynh hướng cuối cùng chính là đứa trẻ có thể đồng nhất mình với người anh đã mất. Khi một đứa con qua đời, nỗi đau mất mát sẽ bao trùm cả ngôi nhà, nhưng làn sóng đau đớn vượt ngoài sức chịu đựng sẽ chặn đứng mọi biểu hiện của sức sống và hạnh phúc trong gia đình. Các thành viên vì muốn trốn tránh nỗi đau và sự vô nghĩa của cái chết, họ tránh nghĩ về đứa bé đã mất, hay thậm chí là không muốn nhắc đến tên đứa trẻ. Theo cách này, đứa bé đã qua đời bị loại trừ khỏi gia đình, từ đó tạo nên mảnh đất màu mỡ để quá trình đồng nhất tự động bén rễ và nảy nở. Đứa trẻ còn sống thậm chí có thể vô thức nhón chân mỗi khi đi ngang qua ba mẹ, cố gắng không quấy rầy họ, cảm thấy mọi người trong nhà phớt lờ và không nhìn thấy mình, hoặc cảm thấy bản thân không hề quan trọng, không đáng quan tâm. Khi đồng nhất một cách vô thức với người anh đã chết, đứa trẻ còn sống có thể cảm thấy niềm vui sống của mình bị ăn mòn và năng lượng sống của mình bị giới hạn. Đứa trẻ sẽ tự trói buộc bản thân mình với người anh đã chết trong nỗi đồng cảm câm lặng như đang muốn nói: "Vì anh không thể sống nên em cũng không sống đời mình một cách trọn vẹn." Khi đã hiểu rõ các khuynh hướng này và biết cách nhận diện chúng, ta có thể xác định được khuynh hướng nào đang được kích hoạt trong ta và ngăn ta sống một cuộc đời vẹn tròn. Ví dụ trên và những trải nghiệm được đề cập tới không hề hiếm gặp trong đời sống thường ngày. Nhiều người trong chúng ta vẫn đang vô thức sống trong sự đồng cảm với các thành viên gia đình, những người đã từng trải qua sang chấn nặng nề. Nhưng khi chìm vào trong đau khổ, ta cần phải tự hỏi chính mình rằng mình thật sự đang sống với những cảm xúc của bản thân hay là của một ai khác. Một khi đã nhận ra được rằng mình đang gánh vác những ý nghĩ, cảm xúc, cảm giác, hành vi hoặc triệu chứng vốn không bắt nguồn từ bản thân, ta có thể phá vỡ được vòng luẩn quẩn đó. Để bắt đầu, ta phải thực hiện một hành động có ý thức để thừa nhận biến cố gây sang chấn từng xảy ra và những người có liên quan tới biến cố đó. Thông thường, việc này sẽ được khởi đầu bằng một màn độc thoại nội tâm hoặc một cuộc trò chuyện với người thân trong gia đình, được diễn ra trực tiếp hoặc thông qua kỹ thuật hình dung. Trong trường hợp của A, chàng trai trẻ mắc chứng mất ngủ từ năm 19 tuổi, chuyên gia tâm lý đã yêu cầu A mường tượng ra cảnh bác của cậu đứng trước mặt cậu và đề nghị cậu nói chuyện trực tiếp với ông ấy. Cậu có thể nói thầm trong lòng nếu muốn rằng: "Bác ơi, từ thời điểm tròn 19, đêm nào con cũng run rẩy cả người và phải khó khăn lắm mới ngủ được. Hơi thở của cậu trở nên xấu hơn, rồi bắt đầu nghe thấy tiếng thút thít, mí mắt cậu bắt đầu rung động, một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Bác ơi, từ nay về sau, bác sẽ sống ở trong tim con, chứ không phải là trong chứng mất ngủ mà con phải chịu đựng." Nước mắt lại tuôn khi A nói ra những lời đó. Rồi cậu chậm rãi, lắng nghe và hình dung bác bảo cậu thở ra và trả lại nỗi sợ hãi về lại cho bác. Chứng mất ngủ này không thuộc về cậu, nỗi đau này không thuộc về cậu, chưa bao giờ. Chỉ sau một lần trò chuyện với bác, người mà trước đó cậu chưa từng biết đến, A đã bắt đầu bình tâm trở lại. Khi cậu thở ra, quai hàm của cậu bắt đầu thả lỏng và vai cậu thõng xuống. Đôi mắt của cậu có sức sống trở lại. Sâu bên trong cậu, một điều gì đó đã được ngủ yên. Dù cậu chỉ tưởng tượng ra cuộc trò chuyện này với bác mình, song nghiên cứu về não bộ cho thấy lúc đó A đã kích hoạt những vùng tế bào thần kinh. Sau phiên trị liệu đó, A báo lại với chuyên gia tâm lý rằng cậu đã có thể ngủ ngon giấc suốt đêm. Cũng có những ví dụ khác về những câu nói chữa lành được liệt kê trong cuốn sách này. Ví dụ như: "Ba mẹ ơi, thay vì sống lại những gì từng xảy ra với ba mẹ, con sẽ sống thật trọn vẹn cuộc sống của mình. Con sẽ luôn giữ ba mẹ ở trong tim mình. Con dậy thắp một ngọn nến cho ba, cho mẹ, tưởng nhớ về ba mẹ bằng cách sống một cuộc đời ngập tràn yêu thương." Trong quá trình tạo ra những câu chữa lành của riêng mình, cậu sẽ nhận thấy một trải nghiệm nội tại mới bắt đầu bén rễ ở bên trong cậu dưới dạng một hình ảnh hay một cảm giác. Những trải nghiệm và hình ảnh này có thể được khắc sâu thông qua một số nghi thức cũng như một số bài luyện tập và thực hành. Sau đây là một vài hoạt động có thể giúp hỗ trợ quá trình chữa lành này của cậu. Thứ nhất, hãy thử đặt một tấm ảnh của người thân, người mà cậu muốn giải hòa, lên trên bàn làm việc hoặc ở đầu giường ngủ và trò chuyện với họ. Thứ hai, đó chính là thắp nến. Một người phụ nữ mất ba từ nhỏ nên cô không có bất cứ ký ức nào về ba. Cô trở nên xa cách với chồng từ năm 29 tuổi, độ tuổi mà cha cô qua đời. Cô đã vô thức chia sẻ cảm giác mất kết nối với gia đình của mình giống như cha mình. Suốt 2 tháng, đêm nào cô cũng thắp một ngọn nến, sau đó tưởng tượng ra ánh lửa từ ngọn nến ấy mở ra một con đường để cô và cha được đoàn tụ. Cô sẽ nói chuyện với cha và cảm nhận được cảm giác được xoa dịu từ sự hiện diện của ông. Đến cuối nghi thức, cảm giác mất kết nối trong cô dần vơi đi và một cảm giác mới được cha yêu thương chăm sóc bắt đầu lan tỏa bên trong cô. Cách thứ 3 có thể là viết thư. Một người đàn ông nọ đột ngột rời bỏ vị hôn thê từ thời đại học của mình và suốt 20 năm kể từ đó, anh luôn gặp khó khăn trong các mối quan hệ tình cảm. Anh biết rằng vị hôn thê kia đã qua đời chỉ 1 năm sau khi anh rời bỏ cô. Mặc dù biết rõ cô sẽ chẳng bao giờ nhận được thư, nhưng anh vẫn viết cho cô và xin lỗi vì những gì mình đã làm. Sau khi viết xong lá thư, người đàn ông đã trải nghiệm một cảm giác bình an và trọn vẹn mà anh không sao lý giải được. Và cách cuối cùng, đó chính là thiết lập ranh giới. Một người phụ nữ có mẹ là người nghiện rượu, cô đã luôn phải sống trong cảnh mình phải chịu trách nhiệm cho sức khỏe và hạnh phúc của mẹ. Khuôn mẫu hành vi chăm sóc người khác cứ tiếp diễn cho đến khi cô trưởng thành. Và lúc này, cô bắt đầu gặp khó khăn trong việc đón nhận sự quan tâm từ người khác. Trong các mối quan hệ tình cảm, cô luôn cảm thấy mình vừa phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của đối phương, vừa cảm thấy ngột ngạt với nhu cầu của họ. Để tự chữa lành, mỗi ngày cô đều thực hiện nghi thức sau. Cô sẽ ngồi giữa sàn nhà, dùng một cuộn dây vạch ra một vòng tròn bao quanh mình. Cô nhận ra khi tạo ra một khoảng không gian cho riêng mình, cô có thể hít thở một cách dễ dàng hơn. Trong một cuộc đối thoại nội tâm, cô đã nói với mẹ mình rằng: "Mẹ ơi, đây là khoảng không gian của riêng con. Mẹ ở đó, còn con ở đây. Ngày còn nhỏ, con đã làm mọi cách để khiến mẹ vui lòng, nhưng đó là việc quá sức đối với con. Giờ đây, lúc nào con cũng cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giúp người khác vui vẻ. và cảm giác này khiến con không thở nổi mỗi lần con gần gũi người khác. Từ nay trở đi, cảm giác của mẹ sẽ ở đằng kia với mẹ, còn cảm giác của con sẽ ở đây với con. Bên trong lằn ranh này, con xem trọng cảm xúc của bản thân để về sau con không đánh mất chính mình mỗi khi bắt đầu thân thiết với ai khác nữa. Theo kết luận từ các nghiên cứu, những bài thực hành này có thể thay đổi não bộ của chúng ta bằng cách tạo ra những đường dẫn truyền thần kinh mới. Không chỉ vậy, khi mường tượng ra một hình ảnh chữa lành, ta đang kích hoạt những vùng não liên kết với cảm giác hạnh phúc và những cảm xúc tích cực, đặc biệt là phần vỏ não trước trán bên trái. Điều quan trọng là chúng ta cần phải thực hành sống cùng với những cảm xúc và cảm giác mới để chúng ăn sâu vào tâm thức mình. Càng thực hành, chúng ta càng khắc sâu những gì mình tìm hiểu được. Nhờ đó, não bộ của chúng ta có thể thay đổi. Khi nhìn sâu vào lòng bàn tay mình, bạn sẽ thấy ba mẹ và tất cả các thế hệ tổ tiên của mình. Tất cả họ đều đang sống trong khoảnh khắc này. Mỗi người họ đều hiện diện trong cơ thể của bạn. Bạn là sự tiếp nối của từng người trong số họ. Và nỗi đau này không thuộc về bạn. Quyển sách này thực sự là một phương pháp hữu ích mới, có thể giúp soi sáng quá khứ còn mơ hồ. Khi cội nguồn nỗi đau đã được đưa ra ánh sáng, những khuôn mẫu lặp đi lặp lại có thể được hóa giải, từ đó mở ra con đường mới cũng như khả năng mới cho cuộc đời của mỗi người. Hãy thử đặt tay lên cơ thể mình, tại vị trí mà những cảm giác trước kia đã trỗi dậy, tại vị trí mà nỗi đau ngày xưa vẫn đang giày xéo. Sau đó hãy hít thở thật sâu và để hơi thở vươn dài bên trong mình. Trong khi làm như thế, hãy tự hỏi bản thân rằng có cảm nhận được điều gì đó mới mẻ bên trong cơ thể ngay khoảnh khắc đó hay không. Mỗi lần cậu hít vào, hãy để những cảm xúc tốt đẹp lan tỏa khắp cơ thể. Mỗi lần cậu thở ra, hãy làm cho mọi tàn dư đến từ nỗi sợ hãi trong quá khứ rời đi, rồi hóa thành tinh không. Cậu đang có nỗi đau nào đến từ quá khứ? Hãy thử thực hành những cách trên. Mình hy vọng cậu sẽ có thể nhẹ lòng hoặc thanh thản hơn khi nhìn lại những nỗi sợ hãi mà cậu đã viết ra ở những chương trước của cuộc đời. Rồi cậu sẽ nhận ra bí mật lớn nhất mà ta tìm thấy được trong hành trình này chính là có một tình yêu thương lớn lao vẫn luôn luôn ở đó, chờ cậu đến khai phá. Đó là tình yêu thương được truyền lại từ những người đời trước. Một tình yêu thương đang cố nài cậu sống thật trọn vẹn cuộc đời của mình mà không cần lặp lại những nỗi sợ và bất hạnh của quá khứ. Tình yêu ấy vô cùng sâu sắc. Đó là tình yêu thương thầm lặng, sống mãi với thời gian, giúp kết nối cậu với mọi người và mọi sự. Tình yêu ấy mới chính là phương thuốc chữa lành mạnh mẽ nhất. Mong rằng cuốn sách cùng những bài học đáng suy ngẫm này có thể phần nào tháo gỡ được những rối ren trong cậu. Mong cậu sẽ sớm tìm được đường trở về nguồn. Mong rằng những nỗi đau từ quá khứ sẽ được ngủ yên.